Chương 8: Chiến sĩ bác ái xã hội. Hầu như suốt ngày, lúc nào cũng có người thiếu thốn đến xin thầy Martin cứu giúp. Kẻ xin ăn, người xin uống, kẻ xin chữa bệnh, người xin cầu nguyện. Thầy ân cần tiếp đón tất cả, không phân biệt màu da tiếng nói, giai cấp xã hội, đồng thời cho họ ăn uống, chăm sóc, chữa bệnh và dạy họ đạo lý. Khi phòng chữa bệnh hết chỗ, thầy đưa họ về nằm trong phòng riêng hoặc phòng nào còn trống của tu viện. Số bệnh nhân tăng nhiều quá, đến nỗi cha bề trên phải giới hạn, không cho nhận thêm nữa, nhưng vẫn cho phép thầy săn sóc họ ở nơi khác. Thế là thầy xin ngôi nhà của cô em ở ngoài ô Lima để có thêm chỗ đem những người xấu xố đến đó cấp cứu và chăm sóc. Một buổi tối trời, trên đường trở về tu viện, thầy Martin gặp người da đen bị cướp đánh nằm quằn quại trên vũng máu bên vệ đường. Thầy vội vàng băng vết thương cho nạn nhân rồi cõng về tu viện cho nằm trên giường của mình, có ý cấp cứu nhân mạng khỏi cơn nguy tử, rồi sẽ đưa đến nhà cô em để điều trị. Không may, cha bề trên biết chuyện, tưởng thầy không tuân lệnh nên gọi đến, vừa muốn khiển trách, vừa muốn thử lòng khiêm tốn của thầy. Cha nói: "Tôi đã cấm thầy, cũng như các thầy khác, không được tự tiện đem bệnh nhân vào trong phòng riêng. Sao thầy không vâng lời? Thầy đã lỗi luật và phải chịu hình phạt." Thầy Martin cúi đầu nhận lãnh mà không biện minh. Ít hôm sau, gặp cha bề trên, thầy khiêm tốn quỳ trước mặt ngài xin tha lỗi. Cha ân cần nói: "Xin thầy hiểu cho, tôi chỉ có ý quở phạt tội bất tuân, chứ không khiển trách lòng bác ái của thầy." Thầy Martin khiêm nhường thưa lại: "Xin cha tha thứ và chỉ giáo cho con. Con chưa được biết việc từ thiện phải nhường bước cho sự vâng phục." Trước câu trả lời hợp lý đó, cha bề trên có thái độ dễ dãi hơn và khuyến khích thầy tiếp tục làm việc từ thiện như trước. Thầy Martin hết sức cảm động và phấn khởi trong việc dấn thân giúp đời. Ngoài những bệnh nhân ở tu viện và nhà cô em, thầy Martin còn chăm sóc bệnh nhân ở rải rác nhiều nơi khác. Người ta không hiểu thầy xoay sở cách nào mà có thể vừa chu toàn bổn phận thường xuyên trong tu viện, lại vừa có thời giờ săn sóc những người thầy muốn giúp đỡ. Đó là chưa kể đến công tác hàng ngày ở trại cải tạo Lima Thabo, cách tu viện 2 cây số. Cứ mỗi lần trên đường về tu viện, thầy lại ghé thăm, băng bó vết thương và cho họ thuốc men. Khi nhận thấy người nào tỏ ra uất hận, muốn nổi lên bạo động, thầy lại tìm hết lời an ủi, làm vơi đi nỗi lòng căm tức của họ. Khi gặp người hấp hối không ai chăm sóc, thầy mời linh mục đến, giúp họ lãnh nhận các bí tích sau hết. Và nếu qua đời mà quá nghèo khổ, thầy tự đảm nhận việc tẩm liệm và mai táng. Vào thời cao điểm, mỗi ngày thầy Martin trợ cấp cho khoảng 160 người. Hàng tuần thầy phải chi một số tiền khoảng 2.000 đô la. Nhưng làm sao có tiền? Thật ra Chúa quan phòng đã lo liệu tất cả. Trong số người Tây Ban Nha đến lập nghiệp tại Lima, nhiều gia đình làm ăn phát đạt, thấy thầy rộng lòng thương giúp người nghèo, biết dùng tiền của để làm ích cho xã hội, nên sẵn sàng ủng hộ. Sẵn trí thông minh, thầy Martin tổ chức công cuộc cứu trợ rất chu đáo, nhưng không bao giờ tự kiêu tự đắc. Vì thương xót những người cùng khổ, thầy nhiệt thành mở rộng lòng bác ái cứu trợ và cải thiện đời sống cho họ. Thầy Martin tỏ lòng thương yêu cách đặc biệt đối với những trẻ mồ côi mà xã hội bỏ rơi. Để cứu vãn cuộc đời các em, thầy nhận thấy điều kiện tối cần là phải có cô nhi viện, có trường học cho các em học tập để trở nên người lương thiện mai sau. Bởi vậy, thầy vận động và gõ cửa các nơi, từ các cơ quan chính quyền đến các cơ sở tư nhân, tha thiết kêu gọi mọi người cộng tác. Nhờ ơn Chúa, thầy được nhiều người ủng hộ. Trong những thương gia quảng đại, có ông bà Matthew Pastor đã dâng cúng tài sản xây dựng một trường học và một cô nhi viện lấy tên là Thánh Giá. Nhà trường đã đem lại những kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực xã hội cũng như tôn giáo, vì đã đào tạo nên những thanh thiếu niên nam nữ có ích cho xã hội. Thầy Martin đã tận tình giúp đỡ đồng bào của thầy. Ai đói, thầy cho ăn. Ai khát, thầy cho uống. Ai đau khổ, thầy nâng đỡ. Ai dốt nát, thầy dạy dỗ khuyên răn. Bắt đầu từ những người bà con thân thích cho đến những kẻ xa lạ. Không một ai không được bàn tay thầy giúp đỡ. Thiên Chúa đã chọn thầy Martin để phân phát hồng ân của người cho nhân loại. Trước hết, ta không lấy làm lạ khi thấy thầy Martin đã quan tâm cứu giúp những bà con họ. Thầy đã giúp đỡ cô em Joanna, chẳng những về vật chất mà còn về tinh thần nữa. Có lần, hai vợ chồng cô em gây lộn với nhau và quyết định ly dị. Láng giềng khuyên can không nổi. Biết tình thế trên, thầy Martin lật đật tìm tới, mang theo một giỏ trái cây, bánh mì và rượu vang. Vừa trông thấy thầy, vợ chồng cô em liền làm dịu, cúi mặt im lặng. Không cần ai báo cáo, Martin cũng biết được nguyên nhân cuộc gây lộn này. Thầy ôn tồn giải đáp những khúc mắc bằng những lời lẽ thiết tha và yêu cầu họ làm. Hai người thức tỉnh như vừa qua cơn ác mộng, hối hận và tha thứ cho nhau. Những người được chứng kiến sự kiện này chung vui với hai vợ chồng. Sẵn có giỏ thức ăn của thầy, họ chia nhau ăn vui vẻ. Lima là nơi có nhiều vườn trồng cây ăn trái, nhưng hay mất trộm vì lắm người túng đói. Là một tu sĩ có óc thực tế, thầy Martin nghĩ ra phương pháp giải trừ nạn trộm cắp. Nhận thấy ở gần thành phố có một ngọn đồi bỏ hoang vì đất không được vì nhiêu, thầy quyết định phủ xanh vùng đất khô chọi này. Trong những ngày ít công việc, thầy đem cây ăn trái tới vuông trồng và chăm sóc. Ngày qua tháng lại, cả một khu đồi rộng lớn dần dần được bao phủ các loại cây ăn trái. Ít năm sau, khi chúng bắt đầu khai hoa kết quả, thầy cho những người nghèo đến hái trái ăn và nhân cơ hội khuyên họ bỏ thói trộm cắp. Quả nhiên, phương pháp này đạt được hiệu quả tốt đẹp. Nạn trộm cắp bớt hẳn. Bấy giờ, các chủ vườn ở Lima mới hiểu ý nghĩa sâu xa công việc khai hoang mà thầy Martin đã theo đuổi mấy năm liền trên quả đồi khô cằn. Họ không ngớt lời khen ngợi lòng quảng đại, hy sinh đầy khôn ngoan và thực tế của thầy. Đó là đặc ân Chúa ban cho thầy Martin, một người da đen mang hai dòng máu, xuất thân từ địa vị thấp kém trong xã hội, mà lại thực hiện được nhiều công tác xã hội hữu ích, lưu danh muôn đời.